This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ thì Hoàng Tiến xin được mời quý vị cùng trở về với chương trình đọc truyện của Hồ Biểu Chánh qua câu chuyện được mang tên Vì Nghĩa, Vì Tình tiếp theo. Trọng Quý bỏ đi vô nhà, Phùng Sưng thì cũng đi vô luôn, rồi kiếm Phùng Xanh dắt lại bộ kích dáng phía trái trên mà ngủ. Trọng Quý nói chuyện với khách một hồi rồi cũng đi lại bộ dáng ấy mà ngủ chung với cha con Phùng Sưng luôn nha. Rồi qua ngày sau, Trọng Quý làm quen với lại Phùng Xanh, rồi theo giỡn với nó hoài à. Thằng nhỏ gương mặt giống hệt Tố Nga nha, mà bộ tướng chăm hẩm đi đứng chẳng khác nào Trọng Quý. Chánh Tâm tuy buồn mà hễ thấy Trọng Quý bồng Phùng Xanh mà nựng nịu thì chàng cũng chúm chím cười. Trọn một ngày ấy, Trọng Quý cứ theo hỏi Phùng Sưng như có chịu làm cái tờ để mà giao con á, thì chàng nói giùm với lại Chánh Tâm chia quê lợi cho. Phùng Sưng nghe như vậy mà cứ lắc đầu và nói rằng thà tôi chịu nhịn đói chứ tôi lìa con tôi không có được đâu. Trọng Quý muốn bắt con liền cho nên thấy cái kế không có thành á thì chàng cũng lấy làm buồn lắm, bởi vì chàng thương con quá mà nên không có dè dặt gì hết trơn. Tối lại chàng nói đại với lại Phùng Sưng rằng là nếu mà chịu để Phùng Xanh cho chàng nuôi chơi á thì muốn bao nhiêu tiền á chàng cũng cho hết thảy đó. Lời nói ấy theo người thường á thì không có quan hệ gì hết, mà vì Phùng Sưng đã hiểu Phùng Xanh là con của ai chứ không phải là con của mình. Bởi vậy chàng nghe mấy lời của Trọng Quý á thì chàng cũng phát nghi ở trong lòng. Chàng ló mắt ngó Trọng Quý rồi mới chau mày dai mặt chỗ khác mà nói rằng được, ở đâu thử ông cho bạc triệu coi tôi có chịu tôi giao nó hay không để tôi nuôi chơi mới ngộ chứ. Rồi cũng từ đấy nha, Phùng Sưng tránh hoài và không có muốn nói chuyện với lại Trọng Quý nữa. Mà hễ mà thấy Phùng Xanh mà léo gần tới Trọng Quý á, thì chàng lại kêu mà rầy đó. Cái đám làm từng cũng vừa xong á, thì chàng dắt Phùng Xanh về liền nha. Khách thì cũng đã tan hết. Chiều lại, Chánh Tâm rủ Trọng Quý đi ra ngoài ruộng, hứng mát chơi. Hai anh em thơ thẩn đi trên cái bờ ruộng qua ất ếch nha. Tiết tháng 10 lúa nở xanh đồng, xa xa thấy có vài đám lúa sớm gần chín cho nên xen lẫn cái màu đỏ đỏ. Chánh Tâm cũng đi được một khúc rồi đứng lại mà hứng phong cảnh hữu tình nha. Đồng ruộng mênh mông, trời cao xanh lét, gió hiu hiu mát mặt, nhái chốc chốc rân tay gì đó. Chánh Tâm nhắm cảnh một hồi như vậy rồi chảy nước mắt mà nói với Trọng Quý rằng
hồi tao mới cưới vợ, tôi có dắt vợ tôi xuống dưới này chơi nè. Chiều mát, vợ chồng tôi dắt nhau ra đứng hớt gió cũng ở lối này nè. Tình lai láng, nghĩa mặn nồng. Vợ chồng vui vẻ không biết chừng nào hết trơn. Bây giờ tôi ra tôi đứng ở đây, tôi thương vợ tôi quá. Tôi phải chết chứ tôi sống làm sao cho được nè.
Trọng Quý thấy bạn buồn thảm như vậy thì chàng lấy làm đau đớn ở trong lòng lắm. Xong chàng gắng gượng mà nói rằng: trời ơi, cậu à, cậu làm trai mà cậu yêu chi quá vậy. Người ở đời ai lại khỏi mà thoát được cái hoạn nạn, đúng không? Mà hễ mà gặp nguy biên thì phải vững lòng bền chí mà giải nguy chứ, phải không? Cậu bù rậu cái gì hả? Vợ con nè, con cũng còn nè, hễ mà kiếm được con á, trời ơi thì sum hiệp hết thảy rồi hả? Tôi hứa với cậu nha ha, tôi sẽ kiếm con được cho cậu ha. Cậu phải tin tôi đi, đừng có buồn chi hết á. Nếu mà cậu buồn á, cậu mang bệnh chết rồi lại càng khổ cho vợ con cậu lắm à, hiểu không? Chánh Tâm ngó Trọng Quý và lắc đầu mà nói rằng:
kim cũng đã hết hơi rồi, còn biết đâu nữa đâu mà tìm.
Xong rồi thì hai người dắt nhau thủng thẳng trở về nha. Trọng Quý kiếm lời để mà khuyên giải hết sức, mà coi bộ Chánh Tâm cũng không có ngu nha. Trọng Quý nghĩ rằng là Chánh Tâm ở đây thấy cảnh cũ rồi nhớ tình xưa, không thể mà không buồn được. Cho nên chàng mới mời Chánh Tâm qua nhà chàng mà ở. Đó. Chánh Tâm thì cũng muốn tránh cái cảnh buồn, cho nên chàng giao nhà cửa cho vợ chồng Hương Bảo Quỳnh là em chú bác của bà Tổng coi sóc giùm. Rồi mới chàng mới bỏ hết quần áo vô trong cái rương á, rồi mới lấy tiền bạc mà đi với Trọng Quý qua bên Cần Thơ nha. Ông Hội Động Quyền uống thuốc hơn một tháng, ổng hết bệnh rồi. Ăn thì cũng biết ngon, ngủ thì cũng biết khỏe. Cho nên ông cả đã về ở dưới Trà Bang. Cô Năm Đào bởi vì lời của anh đó cậy mượn, cho nên mẹ con cô còn ở lại Cần Thơ mà coi nhà giùm cho Trọng Quý nha. Ngồi trong nhà đó, cô Năm nghe xe hơi chạy vô trong cửa. Cô mới lật đật dắt con bước ra coi xe ai vậy. Đó. Cô mới thấy Trọng Quý với cái dáng của Chánh Tâm đương lụi hụi xuống xe thì cô mới hỏi rằng: kiếm được không anh hai? Trọng Quý mới lắc đầu buồn so, rồi mới lại hỏi rằng: ở nhà mấy tháng nay có ai tới nói chuyện cậu Tú hay không vậy? Cô Năm Đào mới nghe như vậy rồi đáp rằng: dạ không có, nếu mà có thì em đã đánh dây thép lên cho anh hai rồi. Trọng Quý với Chánh Tâm đi vô nhà nha. Cô Năm Đào liếc mắt dòm coi á, thì thấy Chánh Tâm á, hình dạng thì ốm hơn, mặt mày á, thì buồn hơn hồi mà cô mới gặp lần trước nha. Chánh Tâm ở đây á, mà chàng cứ nhớ vợ thương con, ăn ngủ thì không có được, nằm ngồi cũng không có yên. Chàng đã không muốn nói chuyện mà chàng cũng tránh không có muốn ngồi gần Trọng Quý hay hoặc là cô Năm Đào nữa. Trưa nắng thì chàng rút vô trong phòng khách nằm lim dim. Đâu trời mát hay hoặc là ban đêm thì chàng thơ thẩn thẩn thơ một mình ở ngoài sân. Có đêm trong nhà ngủ hết rồi, chàng lén chàng mở cửa ra ngồi trước thềm. Ngồi trước thềm làm gì vậy? Trước thềm khóc thầm á. Cho đến trời rực sáng thì mới chịu vô phòng nha. Trọng Quý ở trong nhà tì bô lô ba la coi bộ vui vẻ như thường á. Nhưng mà chàng thấy Chánh Tâm cứ ảo não thì chàng nát gan đứt ruột hết trơn á nha. Rồi một buổi chiều Chánh Tâm ăn cơm á, rồi mới sắp bước ra sân á, thì Trọng Quý kêu hỏi rằng: "À cậu à, cậu à, cậu muốn kiếm cháu nữa không vậy?" Chánh Tâm nghe như vậy thì đứng lại, cúi mặt ngó sững ở dưới đất rồi đáp nhỏ nhỏ rằng: "Biết nó ở đâu rồi mà kiếm đâu nè." Chàng nói giọng nghe là hết thần nha, bộ coi rủng trí lắm. Trọng Quý mới nói rằng: "Thôi thôi thôi, cậu ở nhà đây đi, để mai á tôi đi nha ha. Tôi lên thăm mợ ba ha, coi coi bữa nay á mợ đã thiệt mạnh hay chưa vậy. Tôi còn có thế này nữa nè ha. Nếu mà không có được á thì á tôi mới chịu phép ha, ha. Bây giờ á tôi tính như vậy đây nè ha, để tôi nói cho cậu nghe thử một chút coi nha ha. À, tôi sẽ đem cái hình của chánh hội mà đưa cho sở mật thám á đó, rồi mới cậy sở mật thám cho lính đi tìm giùm ha. Tôi hứa hễ mà tôi tìm được chánh hội mà đem giao cho tôi á, mấy người đó mà đem giao cho tôi á, thì tôi thưởng 3,000 đồng đó. Mình thưởng cho nhiều như vậy đi ha, thì người ta mới hết lòng, người ta lo kiếm cho mình ha. Đó, cậu nghĩ thử coi được không vậy ha? Nếu mà sở mật thám mà kiếm không có được nữa thì thôi chứ biết làm sao giờ đây. Chánh Tâm lặng thinh một hồi, nghe như vậy rồi lắc đầu rồi đáp rằng á: "Tôi sợ sở mật thám kiếm cũng không ra nữa."
Ấy, để cho họ giúp mình, họ kiếm có hại gì đâu mà sợ nữa.
Kiếm nữa cũng vô ích thôi.
Cậu ở nhà đi đi ha, để sáng mai tôi đi ha. Tôi đi ít hôm á, rồi á tôi cũng về nha.
Sáng bữa sau, Trọng Quý để Chánh Tâm ở nhà với mẹ con của cô Năm Đào, rồi chàng mới lấy xe hơi mà đi Sài Gòn một mình nha. Chánh Tâm ở nhà, không có Trọng Quý. Không có Trọng Quý thì chàng lại càng buồn bực hơn nữa. Mà hễ mà không có nằm vào thì đi cũng thẫn thờ. Không có nói với ai, mà cũng không có ai nói tới hết. Cô Năm Đào là người đàn bà hay động lòng lắm. Cô thấy chàng u sầu quá như vậy thì cô cũng thương xót. Cho nên mấy bữa cơm cô không có e lại chi hết, cô cứ ngồi ăn chung với chàng và cô cũng kiếm chuyện mà nói đặng cho khuây lãng mà. Đàn ông con trai mà được ngồi ăn chung một bàn với người đàn bà con gái một trương lứa với mình á, dung nhan tấn tú, văn nói khôn ngoan á, theo thể thường á, dầu cho có buồn cách mấy đi thì cũng quá vui rồi, dầu rầu cho mấy đi cũng phải cười thôi á. Chánh Tâm cũng là đàn ông con trai, nhưng vì cái hình của vợ, cái dạng của con á, cứ phất phất phơ phơ thấp thoáng ở trước mắt chàng hoài à, làm cho chàng không có thấy cái người nào hết trơn hay hoặc là cái vật chi khác nữa được. Bởi vậy, chàng thấy cô Năm Đào coi bộ chàng cũng nhọc lòng. Chàng nghe cô nói chuyện thì cũng coi bộ cũng cực trí lắm nha ha. Trọng Quý đi được có 3 bữa thì chàng cũng trở về rồi. Đó, khi mà chàng bước vô, chàng mới thấy Chánh Tâm á, thì cũng chàng cũng cười cười nha và nói rằng: "À, mợ ba bữa nay mạnh như thường rồi nha, mợ còn giận chút chút đỉnh thôi ha, mà không có hại chi hết á. Hãy mà kiếm được thằng nhỏ cho mợ thì mợ hết giận chứ gì ha. Việc nhỏ thì tôi đã đưa hình cho bên sở mật thám rồi. Mấy thầy đội họ nghe nói thưởng 3,000 thì họ ham lắm nha. Họ nói với tôi rằng là thế nào họ cũng kiếm được à, họ chắc kiếm được lắm. Vậy cậu đừng có buồn nha ha, để thủng thẳng họ kiếm, họ dắt xuống đây cho cậu nha." Chánh Tâm nghe nói con sẽ tìm được, vợ sẽ hết giận, tuy chàng không có vui cười, song mặt chàng cũng có vẻ mừng rỡ chút ít. Mà cái vẻ mừng rỡ ấy thì cũng chẳng đặng lâu đâu, bởi vì cách một lát thì hóa ra cái vẻ bi thảm cũng trở lại như cũ rồi nha ha. Còn Trọng Quý nữa, làm ra dáng vui vẻ lắm như vậy đó. Vậy đó mà Chánh Tâm cũng không có bớt buồn rầu nữa. Rồi đêm ấy, lối đâu cũng một giờ khuya, ở trong nhà thì vắng vẻ, ngoài sân thì im lìm, không rõ chánh tâm ngủ hay thức nữa. Mà ở trong phòng của chàng cũng lặng trang luôn rồi đó. Trọng Quý mới nhẹ nhẹ mở cửa bước xuống nhà tiệc, để cái đèn lu lu lên bàn, rồi leo lên võng nằm đưa tòn ten rồi đó. Chàng gác tay qua trán chau mày ủ mặt, đốt hút luôn một giọt cho tới ba điếu thuốc, mà còn lấy một cái điếu thứ tư chuẩn bị để mà mồi nữa chứ. Cô Năm Đào ở trên nhà trên á thình lình bước xuống lại dặn cái đèn lên cho nó tỏ, rồi kéo ghế mà ngồi. Bởi vì đầu hôm cho đến chừng ấy cô nằm ở trong phòng mà cô không có ngủ được, cho nên mặt mày cũng tỉnh táo như là cái lúc ban ngày nha ha. Cô liếc thấy Trọng Quý lấy khăn mù so mà lau cái nước mắt, thì cô hỏi rằng:
anh đi Sài Gòn về, anh nói chắc là sẽ kiếm được chánh hội được và vợ cậu Tú đã bớt giận. Ủa, ý mà sao? Em coi, hễ mà có mặt cậu Tú thì anh vui, mà còn vắng mặt cậu thì anh buồn vậy anh hai?
Trọng Quý nghe như vậy thì thở ra, rồi đứng dậy rồi đi lại kéo một cái ghế ngồi ngang mặt cô Năm Đào nhăn ha. Đó, hai cái cánh chỏ chổng lên trên bàn, hai bàn tay đỡ lấy cái trán, và chàng cũng lắc lắc đầu rồi đáp rằng:
ai ơi, qua thấy cậu Tú buồn quá cho nên phải nói dối, chứ sợ mật thám cũng không có chắc kiếm chánh hội được, mà mở Tú thì cũng không có bớt giận chút nào hết trơn.
Cô Năm Đào á đến thinh nè, mắt ngó ngay cái ngọn đèn một hồi lâu, rồi cô mới hỏi nữa rằng:
ủa mà sợ mật thám họ chịu lãnh kiếm hay không vậy?
Trời ơi, sao lại không chịu chứ, phận sự của họ là phải kiếm, mà nhất là qua có hứa là thưởng 3,000 đồng bạc, cho nên họ sẵn lòng lắm chứ.
Ủa như vậy thì sao mà anh lại chắc kiếm không có được, là sao vậy?
Thì họ nói nghe phải lắm nha ha. Họ nói là kiếm thì họ kiếm, mà họ không có chắc kiếm được á. Bởi là gì á, người lớn thì có giấy, có ở, hay đi chỗ này chỗ kia cho nên có thể gặp được. Trời quá trời, con chánh hội á, nó là con nít á. Dầu cho lính có cái hình của nó đây nữa đi, mà nó cứ lục thục ở trong nhà hoài à, không có đi đâu hết, lính có thấy nó đâu mà nhìn, phải không? Đã vậy đi, mà cái diện mạo con nít á, thì nó thường hay á, đổi dời, sợ gặp mặt nó cũng không biết nó được rồi nha.
Ủa, vậy, việc như vậy thì thà là anh nói thiệt với cậu Tú đi. Chứ anh nói dối như vậy để cho cậu có lòng trông đợi. Rồi ít ngày đây nè, cậu không có thấy chi hết, cậu càng thêm buồn gầu nữa chứ, gì đâu.
Trời ơi trời, em không có rõ gì trơn á. Chứ nói thiệt nha, qua khổ lắm em ơi. Tại qua làm mà cậu Tú phải lìa vợ mất con vậy. Bởi vậy, bây giờ hễ mà qua thấy mà cậu mà buồn tám á thì qua cũng đau đớn ở trong lòng quá à. Qua phải nói dối cho cậu mừng ha. Được ngày nào hay ngày ấy, chứ biết làm sao bây giờ đây.
Trời ơi trời ơi, anh làm như vậy thì cũng phải đi. Mà anh dối đỡ rồi anh cũng phải tính cái phương nào mà cứu cậu Tú chứ, anh dối hoài sao được. Mấy bữa gài cậu Tú ở nhà nè, em thấy cậu buồn gầu sâu sắc hơn người ta lắm, thì em cũng có bụng lo sợ không có xong nè. Trời quá ơi trời, buồn sao mà buồn quá chừng quá đổi, buồn như vậy đi sống làm sao mà được.
Vâng, kính thưa quý vị, Hoàng Tính lại tiếp tục gửi đến cho quý vị với Vì Nghĩa Vì Tình của cụ Hồ Biểu Chánh. Và đến đây thì Hoàng Tính xin được tạm dừng để hẹn gặp quý vị trong lần đầu truyện sau, cũng sẽ gửi đến cho quý vị tiếp câu chuyện Vì Nghĩa Vì Tình của cụ Hồ Biểu Chánh. Cảm ơn quý vị trong chương trình đọc truyện này để theo dõi, và không quên chúc cho quý vị có được một ngày vui và thật bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hẹn gặp quý vị trong lần đọc truyện sau. Cảm ơn quý vị.